trình giải đáp thắc mắc.
Kính mời quý ông bà anh chị em, chúng ta cùng bắt đầu giờ giải đáp thắc mắc. Tất cả những câu hỏi của anh chị em về Kinh Thánh, về giáo luật, về đời sống đức tin, về giáo lý, chúng ta đưa ra để chúng ta được trả lời và chúng ta hiểu rõ hơn. Nhờ đó, chúng ta sống đạo tốt hơn để làm vinh danh Chúa và cho chính chúng ta được bình an và hạnh phúc. Xin kính mời những câu hỏi của quý ông bà anh chị em.
Thưa Cha, nhìn vào thế giới ngày hôm nay, con thấy sự dữ lan tràn khắp nơi, ví dụ như trong gia đình, có rất nhiều người khô khan nguội lạnh, không chịu đi lễ xưng tội. Nếu có đi lễ cũng chỉ đi lễ ngày Chủ nhật, sống đạo rất hời hợt. Con thấy sự dữ đang chiếm thế thượng phong. Không lẽ Thiên Chúa lại chịu thua Satan hay sao, thưa Cha?
Thực sự, Thiên Chúa đầy quyền năng. Ngài chỉ truyền lệnh là Satan phải cút xuống đáy địa ngục thôi. Nhưng mà Chúa vẫn để những cái tấn công, những cám dỗ của Satan để cho con người biết rằng có một cái thế giới bên kia, chứ không phải ở trần gian này rồi chết là hết, nhưng mà có một thế giới thiêng liêng cho linh hồn của chúng ta, cho thiên quốc là nơi chúng ta sẽ đến sau khi chết. Và ma quỷ nó chỉ có cái tác động để làm cho nhân loại chúng ta chạy theo những cái chóng qua ở đời này, rồi quên mất cùng đích của đời mình. Có những người chỉ học hành cho giỏi, làm ra nhiều tiền rồi hưởng thụ, chứ không có muốn đề cập tới Thiên Chúa, không có muốn biết có Thiên Chúa, không có muốn tìm hiểu. Và dĩ nhiên là họ đã bị vật chất trói buộc họ, làm cho họ bị nô lệ, không có ra được. Thì mỗi người chúng ta ngày hôm nay vẫn biết là giới trẻ ngày hôm nay, cũng như rất nhiều người lớn chạy theo công ăn việc làm, tiền bạc, để rồi không có giờ ở với Chúa, không có giờ học hỏi giáo lý Kinh Thánh, và họ mất niềm tin. Bởi vì họ đâu có chịu học hỏi về Chúa, mà những tư tưởng sai của trần gian nó tung ra rất là nhiều. Và những tư tưởng đó làm cho bao nhiêu người mất bình an và cứ lấy mình làm trung tâm, chứ không có muốn đọc lời Chúa để học nơi Chúa hiền lành và khiêm nhường, học nơi Chúa sống đời sống khó nghèo, vâng lời, khiết tịnh, trong sạch, thánh thiện. Còn trần gian thì cổ võ, hưởng thụ, ích kỷ, tối đa những cái gì mình có thể sử dụng được để phục vụ cho thân xác của con người, và chỉ tính toán mấy chục năm ở trần gian thôi. Cho nên thời đại của chúng ta, biết bao nhiêu người đã không qua được thử thách và họ đã để cho mình lôi vào ở trong những cám dỗ. Nhưng mà họ biết quay trở về với Chúa, bao lâu còn sống thì bấy lâu họ được hưởng hạnh phúc ở bên Chúa và lập công đền tội. Còn những người lấy tiền bạc vật chất làm trung tâm thì họ sẽ thất vọng. Vì giờ chết sẽ đến, rồi mọi cái sẽ qua đi, thì cuộc sống của mình không chuẩn bị sống đời đời với Chúa thì đi đâu? Cho nên chắc chắn là Chúa Thánh Thần sẽ tác động trong lòng của mỗi người để một lúc nào đó phải suy nghĩ lại, để hướng về Chúa và biết nhận ra và cảm tạ Chúa mỗi ngày. Đó là cái hạnh phúc mà Chúa Kitô muốn mỗi người chúng ta đi theo Chúa để cảm tạ Chúa Cha, để làm mọi cái theo ý muốn của Chúa Cha. Và chúng ta biết là Chúa cho con người có tự do, và Chúa để những người ngày hôm nay không có muốn học hỏi Kinh Thánh, không muốn học hỏi giáo lý, nhưng mà đón nhận những tư tưởng sai lạc, hưởng thụ tối đa rất là nhiều, thì dĩ nhiên họ sẽ mất cái hướng đi của đời mình, và chỉ cầu nguyện và hy vọng một lúc nào đó họ suy nghĩ lại về cùng đích của đời mình và ý nghĩa của cuộc sống ở giữa trần thế này, thì họ sẽ sống tốt hơn. Xin cảm ơn quý bạn chị em, xin mời câu hỏi kế tiếp.
Như cha nói, muốn được vào thiên đàng phải yêu Chúa, yêu người hết mình, hết lòng và đặt Chúa làm trung tâm. Vậy dựa vào những tiêu chuẩn đó, thì con nghĩ người vào thiên đàng ít lắm phải không cha? Chắc đa số xuống lệ ngục hay hỏa ngục, phải không thưa cha?
Số người vào thiên đàng nhiều hay ít thì thật sự là chúng ta không có biết được. Nhưng mà chắc chắn là nhiều người đã sống cái niềm tin của mình, trải qua những thử thách. Ngay cả Thánh Tử Đạo Việt Nam chẳng hạn, thì rất là nhiều vị thánh bây giờ được ở trên thiên quốc với Chúa. 130.000 cái Thánh Tử Đạo, rồi 300.000 người cái Thánh Tử Đạo của Roma. Cho nên bao nhiêu là những người sống đúng cái niềm tin của mình, thì dĩ nhiên họ đang hưởng hạnh phúc ở trên thiên đàng. Còn thời đại của chúng ta thấy rất nhiều người họ buông tha, sống theo cái lối sống của trần gian, hưởng thụ tối đa tiền bạc vật chất của trần gian thôi, và không bao giờ tính toán để sống đời đời với Chúa hết. Dĩ nhiên những người đó đã không chuẩn bị gì hết. Thì giống như năm cô khờ dại, mang đèn mà không mang dầu theo, cho nên ngọn đèn dầu đức tin, đức cậy, đức mến của họ đã mất. Nhưng mà ngược lại cũng có rất nhiều người họ sống thánh thiện và họ học hỏi lời Chúa, giáo lý, rồi họ đi dạy dỗ trở lại. Thì đó là những cái mà chúng ta thấy ở ngay trong thời đại của chúng ta. Còn những người này, họ có hối cải, họ có về với Chúa sau bao nhiêu năm không cảm tạ Chúa, họ có về với Chúa hay không? Thì đó là việc của họ. Chúng ta không có được biết bao nhiêu người lên thiên đàng, bao nhiêu người xuống hỏa ngục. Nhưng mà những người xuống luyện ngục thì trước sau gì họ cũng lên thiên đàng. Bởi vì sau khi thanh tẩy xong thì họ sẽ được lên thẳng thiên đàng. Cho nên vào thiên đàng liền thì rất là khó. Nhưng mà vào những cái nơi ở giữa trần thế này để chuẩn bị đi về với Chúa thì có thể đền tội ở trần thế, có thể đền tội ở dưới luyện ngục một thời gian. Đó là những cái tội đã xưng rồi. Còn nếu chúng ta cố tình không có xưng tội hết lòng hoặc là giấu tội, thì dĩ nhiên là chúng ta vẫn cứ mang cái ách nặng nề cho chính mình thôi. Vì vậy mà qua những cái thống kê của xã hội ngày hôm nay thì số người trẻ bỏ đạo rất là nhiều. Nó lên tới 75-80%. Tức là nhiều hơn những người giữ đạo. Và những người giữ đạo có được vào thiên đàng hay không? Nếu họ sống đạo tốt thì họ được vào thiên đàng. Nhưng mà có những người mang danh công giáo nhưng mà không sống lời Chúa, không học hỏi giáo lý, không biết gì hết và sống như người dân ngoại thì đâu có khác gì người dân ngoại đâu. Cho nên chúng ta ý thức là có những người tốt mà có những người xấu, cỏ lùn có, lúa tốt có, lẫn lộn ở trong thửa ruộng. Đó là hội thánh của Chúa. Cho nên chúng ta chỉ có cầu nguyện cho chính mình và cho nhiều người được lên thiên đàng thôi. Còn những người khác, Chúa tôn trọng tự do của họ. Chúng ta chỉ cầu nguyện cho mọi người nhận biết Chúa là cùng đích duy nhất của đời mình, để mọi người hưởng hạnh phúc với Chúa bây giờ và trên thiên quốc. Ngay giữa trần thế này cũng đã hưởng hạnh phúc khi sống đúng theo ý muốn của Chúa. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, linh hồn và tâm trí, cả hai đều là vô hình, thiêng liêng và không đụng chạm được. Vậy, linh hồn và tâm trí có khác nhau hay không thưa cha? Làm sao để chứng minh là mình có linh hồn thưa cha?
Linh hồn nó khác với tâm trí. Trong con người chúng ta có bộ óc, có thân xác, có trái tim, có máu huyết. Và rồi tất cả sẽ không hoạt động được nếu không có linh hồn. Khi linh hồn lìa khỏi xác là xác chết, mà linh hồn là thiêng liêng hoàn toàn, được Chúa tạo dựng để đưa vào thân xác của chúng ta. Và rồi một ngày kia chúng ta được Chúa gọi về với Chúa, tức là gọi linh hồn về lại với Chúa, còn thân xác thì bởi bụi đất sẽ về với bụi đất và người ta có thể chôn đi, người ta có thể đốt đi, chẳng còn gì nữa hết. Nhưng mà linh hồn của chúng ta vẫn hiện diện ở bên Chúa nếu chúng ta làm điều lành. Còn nếu chúng ta làm điều dữ thì chúng ta sẽ ở dưới hỏa ngục rồi. Vì vậy mà chúng ta ý thức linh hồn là thiêng liêng, không có thể cân đo đong đếm gì được hết. Còn bộ não của chúng ta, tâm trí của chúng ta là có tần số, có thể tính toán được, có thể cân đo đong đếm được. Nó thuộc về cái lãnh vực của thân xác. Xin cảm ơn Mai Phương và xin mời những câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, qua Ducat bài số 18 nói về các phẩm trật trong giáo hội. Giám mục là kế vị các tông đồ và linh mục chỉ là cộng tác viên với giám mục để phục vụ dân Chúa. Vậy nói Chúa Giêsu là linh mục duy nhất nghĩa là sao? Xin cha giải thích để con được hiểu. Con cảm ơn cha.
Chúng ta biết chỉ có Chúa Giêsu là thượng tế duy nhất đã dâng của lễ là chính mình, ý riêng của mình, mà Ngài là linh mục duy nhất dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha để đền tội cho nhân loại. Và Ngài đã thông ban thiên chức linh mục của Ngài cho các tông đồ và những người kế vị là các giám mục. Cho nên các giám mục, các tông đồ là những người nhận tròn đầy cái thiên chức linh mục của Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu là linh mục duy nhất dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha. Vì vậy mà mỗi thánh lễ là linh mục hay giám mục là kết hiệp với Chúa Giêsu để dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha. Trên bàn thờ thường có một cây thánh giá để cho linh mục biết là mình dâng của lễ, là thừa tác viên để Chúa Giêsu dùng tay linh mục mà dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha. Vì vậy giám mục và các tông đồ là những người nhận trọn vẹn thiên chức linh mục từ Chúa Giêsu, và các giám mục đặt tay truyền chức linh mục là các linh mục hiệp thông với cái chức linh mục của Đức Giám mục một cách trọn đầy. Vì vậy mà chúng ta biết là các giám mục có thể truyền chức linh mục cho người khác được, có thể truyền chức giám mục cho người khác, có thể ban bí tích thêm sức. Còn linh mục không có thể truyền chức cho người khác được, bởi vì chỉ nhận một cái chức tư tế của Chúa Giêsu mà không có tròn đầy như là các tông đồ và những người kế vị các tông đồ là các giám mục. Để chúng ta hiểu cái sự thông phần thiên chức linh mục với Chúa Giêsu là linh mục duy nhất. Và của lễ mà Chúa Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha nó có cái giá trị cứu rỗi nhân loại. Còn chức linh mục cũng thời cựu ước thì không có thể nào đền tội được, bởi vì vẫn là cái giá trị tự nhiên. Còn những gì Chúa Giêsu làm thì nó mang cái giá trị siêu nhiên mới có thể đền tội cho nhân loại. Còn linh mục nếu dâng của lễ giống như thời cựu ước đại diện cho chính mình thì chỉ mang giá trị con người thôi, chẳng được gì hết. Nhưng ở đây Chúa Giêsu cho các linh mục được thông phần vào chức linh mục trọn vẹn của Ngài để dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha, mà là thừa tác viên của Chúa Giêsu, người thừa hành Chúa Giêsu. Để qua cái thừa tác viên linh mục thì Chúa Giêsu dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha và mọi người được hiệp thông vào trong cái thiết chức linh mục của Chúa Giêsu Kitô. Cho nên Chúa Giêsu là linh mục duy nhất dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha, còn các linh mục, các giám mục là hiệp thông phần cái chức linh mục từ Chúa Giêsu để làm thừa tác viên, thừa tác vụ linh mục mà dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha, và chính Chúa Giêsu đang hiện diện ở đó với từng linh mục để dâng của lễ lên Thiên Chúa Cha, thì nó mới có giá trị siêu nhiên và cứu độ. Còn tự con người linh mục là dĩ nhiên là không có cái khả năng để làm được gì hết, vì chỉ là một tạo vật, nhưng mà Chúa dùng để phục vụ cho dân thánh của Chúa, cho phần rỗi các linh hồn. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Dạ, con chào cha. Thưa cha, xin cha cho nói rõ cho con biết về sự ăn chay hạm mình của Conservative và hiện nay có giống nhau không và khác nhau không, và có sự đặc biệt nào không giữa lối cũ và lối mới. Cũ là sáng nhịn đói, trưa ăn thật no, chiều lót lòng. Nhưng ở đây buổi sáng đó, tại vì cái tuổi có nhiều người tuổi đã cao rồi cha, mà bệnh nữa, thành ra buổi sáng mà uống thuốc thì không ăn thì sẽ bị đại khái là nó chóng mặt đấy cha. Và cha giải thích cho rõ để chúng con khi ăn chay hãm mình không bị phân vân, hay là có thể thân xác sẽ bị ma quỷ cám dỗ là cứ cái này được, Chúa không có chấp, là như là buổi sáng là uống sữa hay là uống nước cam chẳng hạn, rồi ăn oatmeal, đại khái là kiêng thịt thôi. Thành ra xin cha cho chúng con những lời thích đáng và đúng với việc ăn chay ạ.
Cảm ơn chị. Chúng ta biết ăn chay bình thường là chỉ có ngày thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh, đó là theo luật buộc trong năm. Và chỉ buộc những ai từ 18 tới 59 tuổi trọn, nghĩa là tới birthday 60 là hết cái bổn phận phải ăn chay. Còn những người ăn chay vì cái lòng đạo đức thì đó là cái việc cá nhân của mình. Chỉ trong cái luật thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh, những người từ 18 tới 59 tuổi trọn, tới birthday 60 đó, thì mới có tội nếu mình không có giữ chay. Còn những cái việc đạo đức khác thì đó là việc đạo đức thôi, nó không buộc thành tội. Cái thứ hai, luật ăn chay có một bữa no, người ta gọi là full meal, một bữa ăn no. Mình có thể chọn buổi trưa hay buổi tối tùy theo. Ở Việt Nam theo lối Pháp thì ăn no buổi trưa, nhưng mà Mỹ nhiều khi nó lấy buổi tối, thì tùy theo mà mỗi người có thể ăn một bữa no và có thể một hay là hai bữa phụ, tùy mình. Một bữa phụ có thể là ăn một chút oatmeal, hoặc là ăn trái cây, ăn một miếng bánh mì gì đó, hoặc là buổi phụ thứ hai là mình ăn một chút nào đó để cho có thể uống thuốc được hay lót dạ được, mà không phải là ăn no, chỉ có ăn no một bữa thôi. Và dĩ nhiên là có kiêng thịt rồi. Đó là cái luật cho những người từ 18 tới 59 tuổi trọn. Còn những người mà tình nguyện ăn chay thì chúng ta có thể lấy một bữa no, bữa trưa hay buổi tối tùy mình. Rồi buổi sáng ăn một chút hay là một bữa phụ nữa ăn một chút để uống thuốc thôi, không sao hết. Miễn là có kiêng thịt và có giảm đi một chút đồ ăn với cái lòng hy sinh của mình. Rồi đó là cái luật về thể lý để ăn chay. Nhưng mà cái tinh thần chay tịnh á, nó đòi chúng ta phải hy sinh những cái gì đó. Chẳng hạn như ăn chay mình cũng ăn mà mình chửi lộn nhau thì đâu phải là chay nữa. Mà chay tịnh một cái điều gì đó, để chẳng hạn như có người thì hay nói hành nói xấu người khác, thì chúng ta phải tập làm sao để luôn luôn nói tốt người ta, không bao giờ nói xấu ai hết. Rồi có những người có thói quen uống bia, uống rượu, say sưa hoặc là nghiện một cái gì đó, thì tập bỏ đi những cái không tốt đó. Hoặc là một cái hy sinh nào đó chúng ta làm để triệt tiêu mỗi ngày một cái thói hư tật xấu của mình. Chẳng hạn như lấy 10 giới răng ra, chúng ta thấy, hoặc là 7 mối tội đầu, chúng ta thấy chúng ta hay kiêu ngạo chẳng hạn, hay khoe khoang chẳng hạn, thì chúng ta tập cái nhân đức đó trong một năm chẳng hạn, để luôn luôn không bao giờ nói về mình, không bao giờ khoe khoang, mà âm thầm hy sinh chịu đựng và làm những việc tầm thường trước mắt mọi người, không có tranh đua với ai hết. Thì có nhiều cái thói hư tật xấu, chúng ta mở bảy mối tội đầu ra thì chúng ta thấy rõ: tội kiêu ngạo, tội ham mê tiền bạc, tội dâm ô, tội đố kỵ, ghen tương, tội lười biếng, rất là nhiều tội, hoặc là những cái thói hư tật xấu nào đó mà chúng ta thấy nó nổi bật trong đời mình, thì mình tập để cái tinh thần chay tịnh, có cái hy sinh và làm chủ mình mỗi ngày một tốt hơn, để giống Thiên Chúa là đấng hoàn thiện. Thì cái chay tịnh về tâm linh đó nó rất là quan trọng. Trong khi chúng ta đói một chút, nhưng mà chúng ta có cái giờ tĩnh lặng cầu nguyện với Chúa và dâng cái hy sinh đó cho Chúa, để xin Chúa giúp mình làm chủ cái cơn đói, thì cũng làm chủ được những cái cám dỗ, làm chủ được cơn nóng giận, làm chủ được miệng lưỡi của mình hoặc là những ước muốn xấu của mình, để chúng ta tập hướng về Chúa và cùng với Chúa Giêsu suy niệm lời Chúa, để mỗi ngày chúng ta sống những cái lời tích cực của chính Chúa Giêsu trong bài phúc âm, trong cái hướng dạy của Chúa Giêsu, đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ, đến để làm những gì tốt nhất cho mọi người, học nơi Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, như Chúa nói trong Matthew cuối chương 11 chẳng hạn. Thì đó là những cái mà chúng ta cần phải chay tịnh. Ngoài việc chay tịnh thể lý bên ngoài, thì chúng ta có cái chay tịnh tâm linh của chúng ta mỗi ngày để được nên thánh thiện hơn. Xin cảm ơn chị. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, tin mừng Thánh Matthew chương 8 câu 24 có nói: xác chết ở đâu, diều hâu tụ đó. Con không mấy gì hiểu về câu kinh thánh này. Xin cha giải thích thêm về ý Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta điều gì. Con cảm ơn cha.
Ok, chúng ta đọc cái câu kinh thánh đó. Chương 8, Matthew chương 8 câu 24. Không phải rồi. Phải chương khác chứ phải chương 8. Chương 24 thì đúng hơn. Chương 4 là ngày cánh chung đó. Chương 24 câu 28. Như chớp lóe ra từ phương đông và chiếu sáng đến phương tây thế nào thì cuộc quang lâm của con người cũng sẽ như vậy. Xác chết nằm đâu, diều hâu tụ đó. Ở đây Chúa Giêsu muốn nói tới chúng ta có cái thể xác, và cái thể xác dĩ nhiên là nó mang bao nhiêu là hậu quả của tội lỗi, thì chúng ta sẽ thấy bao nhiêu cái nó xảy ra ở trần gian này đến với từng con người một. Những biến cố của chính trị, kinh tế, động đất, núi lửa, mọi cái đều có thể xảy ra ở nơi chúng ta đang sống, để chúng ta biết rằng mọi cái luôn luôn là phải sẵn sàng. Bất cứ giờ nào Chúa cũng có thể gọi chúng ta. Con người có thân xác thì có bắt đầu và có kết thúc. Chắc chắn là chúng ta sẽ ra đi, ai cũng phải chết hết, nhưng mà không ai chuẩn bị để sống đời đời với Chúa. Cho nên mỗi người đều có một cái xác thể, và cái xác thể đó phải chịu cái định luật hậu quả của tội lỗi là sự chết. Cho nên ở đây xác chết ở đâu thì diều hâu tụ lại đó thôi. Nghĩa là Chúa muốn nói cho tất cả mọi người đang mang thân xác, không phải là các thiên thần, mà đây là con người. Và con người chúng ta phải luôn luôn sẵn sàng để sống với Chúa, sống mãi mãi với Chúa, chứ không sống mãi mãi ở giữa trần thế này. Có như vậy đời sống của chúng ta nó sẽ hạnh phúc, để không có bị những cái biến cố trần gian này nó làm sao xuyến. Vì những biến cố trần gian để cho chúng ta biết rằng trần gian này không phải là cùng đích của chúng ta. Mọi cái rồi sẽ qua đi. Động đất, núi lửa, nạn đói, chiến tranh, thù hận, bệnh tật, mọi cái đều có thể xảy ra. Nhưng mà đối với người sẵn sàng để về với Chúa, để sống đời đời với Chúa, thì nó đến sớm 10 năm, 20 năm, 30 năm, hoặc là nó đến trễ cũng vậy thôi. Bởi vì giờ nào mà Chúa gọi là chúng ta sẵn sàng về với Chúa, là cùng đích duy nhất của chúng ta. Cho nên chúng ta không sợ bất cứ biến cố nào nó xảy ra, nhưng mà mấy biến cố nó xảy ra để cho chúng ta ý thức rằng đời sống của chúng ta, cùng đích của chúng ta không phải ở đây. Nó bắt đầu ở đây, nhưng không kết thúc ở đây, mà kết thúc bên kia thế giới với Chúa để hướng về cùng đích tối hậu của mỗi người chúng ta. Xin cảm ơn chị. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Thưa cha, câu hỏi của con là khi mình đi chữa bệnh bằng cách bấm huyệt, thì việc này có trái với luật của giáo hội không, thưa cha? Xin cha giải thích thêm cho con. Con cảm ơn cha.
Chữa bệnh thì có nhiều phương pháp, đông y, tây y. Thì cái bấm huyệt á, nó thuộc về đông y. Còn tây y thì nó coi thử loại virus nào, vi trùng nào, rồi nó chế thuốc để uống vào diệt cái vi trùng đó. Hoặc là bộ phận nào bị hư thì cần phải sửa chữa nó, hoặc là thay nó, hoặc là cho thuốc bổ cho bộ phận đó. Còn riêng ở bên đông y thì một là uống thuốc. Uống thuốc thì nó có những cái lá thuốc nào để chữa bệnh. Còn tây y thì nó rút cái chất ra, cái chất nào chữa bệnh thì nó rút chất đó ra thôi. Còn bên đông y thì nó làm khác đi, theo một phương pháp khác, vì nó theo cái hệ thống gọi là kinh dịch đó, là nó có những cái tương quan về âm dương để mà bổ hay là tả cái bộ phận đó. Âm dương ngũ hành, rồi nó tính vào trong cái bộ phận tim gan cật phổi của chúng ta nó hoạt động như thế nào theo cái âm dương, và có những cái huyệt đạo từ trên xuống ở trong con người, và bấm vào đúng những huyệt đạo đó thì nó kích thích cái hệ thần kinh và máu huyết của chúng ta nó dễ lưu thông hơn. Cho nên có những cái bấm huyệt thì giúp cho cái huyệt lưu thông, và nó cũng có những cái hiệu quả của nó, như cách người Việt Nam chúng ta cạo gió chẳng hạn, cũng là tác động trên những cái huyệt đạo đó để cho nó lưu thông và cảm thấy nó khỏe hơn. Hoặc là xông để nước nó thoát ra, vì bị ngấm nước vào trong người thì bây giờ có hơi nóng thì nó toát mồ hôi ra, nó đẩy những cái chất độc ra. Hoặc là những cái huyệt đạo trên tay mình chẳng hạn, như giữa ngón tay cái và ngón tay tỏ, và đi sâu vào trong cái góc đó, người ta gọi là hợp cốc. Nhức đầu thì bấm vào đó, với khúc trì là ngay chỗ cùi chỏ, rồi bấm lên cái huyệt ấn đường ở trên trán, rồi hai cái thái dương hai bên thì xoa xuống, thì máu nó thay vì nó dồn lên đầu thì nó lại chảy xuống dưới, thì nó đỡ nhức đầu. Thì những cái việc đó nó không phải là tội lỗi gì hết. Nhưng mà có những cái lối mà người ta chữa bệnh theo cái lối gọi là điện gì đó, nhân điện chẳng hạn, thì chúng ta cẩn thận chút xíu. Tại vì khi nó đi sâu vào thì nó mở những huyệt đạo cho những cái luồng khí nào nó vào mà mình không có biết nó là cái tà thần nào nhập vào. Thì có những người đi sâu vào nhân điện thì cuối cùng bị tẩu hỏa nhập ma, và nó gây ra xáo trộn trong đời sống đức tin và đời sống gia đình của họ. Và điều đó nó xảy ra rất là nhiều ở trên nước Mỹ này, nhất là cái vùng San Jose có một thời bao nhiêu người chạy theo nhân điện, và rồi các gia đình đó bị xáo trộn vì nó bị tẩu hỏa nhập ma, mở các huyệt đạo ở trên đầu của mình, mà cuối cùng là để các tà thần nó nhảy vô, nó làm cho rắc rối. Nếu chúng ta chỉ bấm huyệt thì không phải là một cái tội, mà đây là một cái cách để chữa bệnh theo cái cách đông y. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Dạ, thưa cha, con thấy trong Kinh Thánh cái đoạn của Matthew 11, dân chúng hỏi về ông Gioan Tẩy Giả, thì Chúa Giêsu nói ông Gioan Tẩy Giả là Elia. Như vậy là sao, thưa cha?
Chúng ta biết là người ta có cái phần mà Chúa Giêsu nói về Gioan Tẩy Giả trong chương 11. Ai muốn thì mở sách Kinh Thánh Matthew chương 11 ra. Phải nói rõ chương nào, câu nào, chứ nếu không là nó sẽ không có biết rõ ở chỗ nào. Thì chương 11 câu 2 đó, từ câu 2 đó.
Dạ,
Là ông Gioan lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai môn đệ đến hỏi người rằng, rồi sau khi mà các môn đệ đã đi rồi, thì Chúa Giêsu nói là tôi nói thật với anh em, câu 11, chương 11. Trong số phàm nhân đã lọt lòng bè, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong nước trời còn cao trọng hơn ông. Từ thời ông Gioan Tẩy Giả đến giờ, nước trời phải đương đầu với sức mạnh, và ai mạnh sức thì chiếm được. Cho đến ông Gioan, tất cả các ngôn sứ cũng như lề luật đều đã nói tiên tri. Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Elia người phải đến. Ai có tai thì nghe. Tức là chương 11 câu 14. Thì ở đây chúng ta biết Elia xuất hiện cái thời thế kỷ thứ 8 trước Chúa Giêsu. Và trong cái thời kỳ đó, vua Acab đã lấy cái bà công chúa ở cái vùng Tyro Sidon, và bà đã đưa những cái tà thần vào trong nước Israel, thì làm cho nước Israel đi theo thờ tà thần Baal. Thì Elia là người bảo vệ cái nền độc thần giáo của Do Thái. Do đó mà có một cái cuộc đối đầu giữa người Do Thái và những sư sãi thần Baal. Thì ở trên núi Cạc-men á, khi chúng ta tới núi Cạc-men là nơi mà Elia ở đó, thì có cái nhà thờ ở đó, thì trên núi đó là vua Acab một bên, và dân chúng cũng như các tà thần sư sãi, 400 sư sãi của thần Ba, thì họ lập một bàn thờ, và trên bàn thờ đó họ đặt những chiên bò đã giết rồi chờ lửa từ trời xuống thiêu đốt. Còn bên này là bàn thờ của Elia. Và Elia thách thức, nếu chúa của Ba-an là chúa thật, thì họ cứ kêu cầu chúa của họ đi. Nếu lửa từ trời xuống thiêu đốt của lễ, thì chúa của Ba-an là chúa thật. Còn nếu mà của lễ của Elia được lửa từ trời thiêu đốt, thì Gia-vê Thiên Chúa là Thiên Chúa đích thực. Và cuối cùng, suốt một ngày, 400 sư sãi của thần Ba-an mà hoàng hậu Isabel đã đỡ đầu cho các sư sãi này, thì kêu suốt ngày không thấy lửa từ trời đâu hết. Và tới phiên của Elia, thì Elia bảo gánh nước đổ lên của lễ của ông, để cho biết rằng là trên của lễ của ông không có dấu một ngọn lửa nào hết. Nếu mà đổ nước cỡ đó thì có lửa trong đó nó cũng tắt. Sau khi người ta đổ đầy đủ hết, tự do đổ thoải mái. Và cuối cùng là Elia kêu cầu Chúa và lửa từ trời đã thiêu đốt cái của lễ của Elia. Và dân chúng thấy rằng Gia-vê Thiên Chúa mới là Thiên Chúa đích thực, còn những tà thần Ba-an này không có đích thực được. Do đó mà họ đã nổ lên và họ giết 400 sư sãi của thần Ba-an, làm cho hoàng hậu Isabel bực tức và đuổi giết Elia. Elia phải chạy trốn tận núi Sinai. Thì qua đó cái vai trò của Elia là đến chẩn đốn lại cái nền độc thần giáo để mọi người quay về với Chúa, chứ không phải là cả nước đi thờ thần Ba-an. Thì cái vai trò đó Chúa báo trước là Elia sẽ đến, đến để chấn hưng lại mọi sự. Thì Gioan Tẩy Giả là lấy cái vị trí về việc chuẩn bị tâm hồn của dân thánh Chúa để chuẩn bị họ đón nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Cho nên Elia đã đến lấy cái vai trò của Elia. Gioan đã lấy cái vai trò này chẩn đốn lại và kêu gọi sám hối và tin vào Chúa. Trong số những môn đệ của Gioan mà chúng ta biết được là Andre đã được Gioan chỉ cho biết về Chúa Giêsu. Và Andre đã theo Chúa Giêsu đến nơi Chúa Giêsu ở cùng với một môn đệ nữa. Và cuối cùng Andre đã dẫn Phêrô tới giới thiệu với Chúa Giêsu. Thì đó là những cái môn đệ mà chúng ta biết. Có những nhiều môn đệ khác mà không có nêu danh chúng ta không biết. Để chúng ta hiểu trong Matthew chương 11 câu 14 này về cái vai trò của Elia chỉ về chính Gioan Tẩy Giả. Xin cảm ơn chị. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Dạ, thưa cha, xin cha cho chúng con được hiểu rõ hơn sự khác biệt của Thánh Vịnh và Phúc Âm. Theo con nghĩ thì với đầu óc tầm thường của con thì con nghĩ là Phúc Âm là lời Chúa nói, phải không ạ? Còn Thánh Vịnh là những người, chẳng hạn như con thấy đọc Thánh Vịnh hay là đọc Thánh Thư đó cha. Tại vì trong Thánh Lễ có phụng vụ Phúc Âm, phụng vụ Thánh Thể. Thì trước đó là chúng ta đọc bài đọc. Bài đọc gọi là, cha có thể gọi đọc bài đọc là Thánh Vịnh hay Thánh Thư. Còn con thấy nó giống nhau cha. Nhưng chỉ có Phúc Âm á, khi đọc xong Phúc Âm á, thì cha mới nói đó là lời Chúa. Thành ra con không hiểu rõ được cái sự khác biệt giữa Thánh Thư, Thánh Vịnh cũng ngày hôm nay là ngày Hồng Ân. Con thì sau khi xưng tội thì con đọc Thánh Vịnh 50. Mỗi lần con xưng tội xong là con sẽ đọc Thánh Vịnh 50 để đền tội. Nhưng ngày hôm nay đặc biệt con thấy con nói là Thánh Vịnh 50 và con ngồi con đọc lại thì con thấy cái lời Thánh Vịnh nó giống như lời Phúc Âm. Vậy thì lời Chúa nói, Thánh Vịnh hay là Thánh Sử gì đó, các Thánh viết á, thì là do các Thánh viết ra hay là theo lời Chúa nói viết ra hay là các Thánh đã trải qua cái thời đại đó rồi các Thánh viết lại và dùng những như là tả lại hay là cũng như là ghi sử lại đó. Rồi xin cha cho con biết rõ.
Chúng ta nhớ tất cả Kinh Thánh, Cựu Ước và Tân Ước đều do chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn các Thánh Ký viết xuống để truyền đạt chân lý đức tin cho mọi người. Cho nên tất cả, dù là 46 cuốn ở trong Cựu Ước, trong đó có Thánh Vịnh. Thánh Vịnh là 150 Thánh Vịnh. Nó gần như là những bài thánh ca của người Do Thái. Họ tụ lại là họ hát Thánh Vịnh. Chúa Giêsu, Đức Mẹ, Thánh Giuse cũng hát Thánh Vịnh. Nhưng mà trong Thánh Vịnh đó, ngoài cái ý nghĩa là thánh ca cho người Do Thái, trong đó cũng nói tiên tri về Chúa Giêsu đấng cứu thế đến như thế nào. Trong đó cũng báo trước về Chúa Giêsu. Và có những lời của Thánh Vịnh diễn tả về chính Chúa Giêsu nữa. Này con xin đến để làm theo ý cha. Có nhiều câu trong đó để cho thấy chính Thánh Vịnh cũng là lời của Chúa Thánh Thần tác động. Rồi trong mỗi thánh lễ Chúa Nhật đó, luôn luôn bài đọc một là Cựu Ước. Cựu Ước có thể là đọc sách Sáng Thế, sách Xuất Hành, sách Lê Vi, Dân Số, Thư Luật, hoặc là đọc sách Giô-suê, sách Thẩm Phán, hoặc là sách Các Tiên Tri, hoặc là sách Huấn Ca, hoặc là những cuốn sách về lịch sử. Thì gồm 46 cuốn ở trong Cựu Ước, luôn luôn bài đọc 1 là ở trong Cựu Ước. Sau đó là nghe lời Chúa rồi thì dân chúng đáp lại lời Chúa bằng Thánh Vịnh. Cho nên bài đọc 1, bài đọc 2 và Phúc Âm đều nói đó là lời Chúa. Thánh Vịnh là đáp trả lại lời của Chúa, dân chúng nghe lời Chúa xong đáp trả qua 150 Thánh Vịnh. 150 Thánh Vịnh cũng là lời của Chúa luôn. Và đáp trả gọi là đáp ca trong là dùng 150 Thánh Vịnh. Rồi sau đó mới đọc cái bài đọc 2. Bài đọc 2 luôn luôn là bài Tân Ước. Bài đọc 2 bắt đầu từ những sách Tông Đồ Công Vụ nè, 14 cái thư của Thánh Phaolô nè, có thể là sách Khải Huyền nè, 3 thư của Thánh Gioan nè, 2 thư của Thánh Phêrô nè, 1 thư của Thánh Gia-cô-bê nè. Tức là Cựu Ước là có 46 cuốn, Tân Ước thì có 27 cuốn, mà 27 cuốn trừ đi 4 cuốn Phúc Âm. Phúc Âm theo Thánh Matthew, Phúc Âm theo Thánh Marco, Phúc Âm theo Thánh Luca, Phúc Âm theo Thánh Gioan. Thì còn lại 23 cuốn thì sẽ chọn một trong 23 cuốn này, một đoạn nào đó để đọc bài đọc 2. Còn bài đọc 1 luôn luôn là Cựu Ước, gồm 46 cuốn. Còn Thánh Vịnh thì sau khi bài đọc 1 là đáp trả tiếng mời gọi của Chúa bằng các thánh vịnh. Thì đó là cái thứ tự các bài đọc ở trong thánh lễ. Rồi cuối cùng, linh mục mới đọc bài Phúc Âm là công bố lời của chính Chúa Giêsu nói. Có thể theo Thánh Matthew nếu 5A, 5B là theo Thánh Marco, và 5C là theo Thánh Luca, còn Thánh Gioan thì tùy theo các cái lễ, để chúng ta sẽ nghe toàn bộ Kinh Thánh trong vòng 3 năm nếu chúng ta đi lễ mỗi Chủ Nhật. Thì đó là cái tổ chức lời Chúa cho chúng ta nghe toàn bộ Kinh Thánh nếu chúng ta đi lễ 3 năm. Và cái phần sau là phần phụng vụ Thánh Thể, là dâng bánh rượu cho tới truyền phép, là tới rước lễ. Thì đó là phần thứ hai, luôn luôn giống nhau, chỉ khác nhau về phụng vụ lời Chúa, bài đọc 1, đáp ca là Thánh Vịnh, rồi tới bài đọc 2 là Tân Ước, rồi tới Phúc Âm, rồi bài giảng. Đó là phụng vụ lời của Chúa, để chúng ta hiểu cái thứ tự của trong một thánh lễ mà giáo hội dọn cái bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc mình máu của Chúa cho mỗi người chúng ta. Xin cảm ơn chị. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Dạ, thưa cha, mỗi thánh lễ thì trong thánh lễ các cha vẫn hay cầu nguyện cho các linh hồn, đặc biệt là các linh hồn ở lửa luyện tội. Sao mà mình phải xin lễ cho các linh hồn ở lửa luyện tội, đó là theo cái sự khuyến khích của giáo hội, như vậy là sao cha? Mình cần phải xin thêm. Vậy thì mỗi cái thánh lễ như vậy thì các linh hồn không được hưởng, hay sao mà mọi người phải cần xin thêm?
Cảm ơn chị. Chúng ta biết á, là mỗi thánh lễ đều cầu nguyện cho toàn thể hội thánh, cầu nguyện cho các linh hồn, cầu nguyện cho những người đang sống nữa, và những người đang hiện diện ở đây, thì cầu nguyện cho người sống và người chết, đều cầu chung cho hết tất cả mọi người. Và mỗi thánh lễ là diễn tả lại hay là hiện tại hóa cái hy lễ của Chúa Giêsu trên thánh giá để cứu chuộc nhân loại, mà ngày hôm nay là theo cái thể cách không có đổ máu thôi. Thì trong cái truyền thống của hội thánh, ngoài cái việc hội thánh cầu nguyện chung, thì chúng ta là chi thể trong thân mình mầu nhiệm cũng phải hiệp thông với chủ tế. Thì Chúa tôn trọng cái tự do của con người. Thánh lễ đó mình có thể cầu nguyện cho ai, mình được quyền xin cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ, cho thân nhân, bạn bè hay là một người thân nào đó, thì mình có cái quyền đó để trong cái tự do của mình xin cái ý hướng cầu nguyện. Chứ thực sự là mình đưa ra 10 đồng, 20 đồng gì đó để mà xin một thánh lễ thì nó không có đúng. Tại vì thánh lễ là vô giá, không có tính bằng tiền được. Nhưng mà nó nói lên cái lòng của mình muốn xin cho một linh hồn nào đó với một chút cái hy sinh của mình bằng 10 đồng, 20 đồng hoặc là một số tiền nào đó. Có chỗ thì người ta xin chục trứng thôi, thì tùy theo, nhưng mà người ta diễn tả một cái sự hy sinh dâng cúng vào trong cái nghi lễ để chi phí ở trong cái đời sống phụng vụ. Chứ còn thực sự cái việc mình xin lễ hay là cái bổng lễ đó nó chẳng là gì so với cái của lễ là chính Chúa Giêsu dâng lên Thiên Chúa Cha, thì không có thể so sánh được. Và lời cầu nguyện cho tất cả mọi người, các linh hồn nơi luyện ngục cũng như các người đang sống ở trên trần gian, cũng như cho Đức Giáo Hoàng, Giám Mục, hàng giáo sĩ, mình cầu hết cho người sống và người chết, thì cầu chung hết. Nhưng mà trong cái thân mình mầu nhiệm thì mỗi người với cái tự do của mình có thể xin Chúa cho một linh hồn nào đó, theo ý của mình muốn xin, để tùy theo ý của Chúa thôi. Nhưng mà Chúa cũng tôn trọng cái tự do của con người. Và khi mình xin cho những linh hồn đó thì Chúa cũng chỉ cho những linh hồn đó. Còn nếu linh hồn đó về trời rồi thì Chúa chỉ cho những linh hồn khác để được hưởng cái thánh lễ đó. Cho nên mỗi người chúng ta trong cái chi thân mình mầu nhiệm thì chúng ta có bổn phận phải cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, bởi vì các ngài đang thanh tẩy trong luyện ngục mà không có cơ hội để đền tội nữa. Còn mình ở trần gian mình có cơ hội để đền tội. Thì với những hy sinh đó mình kết hiệp với cái của lễ dâng lên Thiên Chúa Cha để cầu nguyện cho linh hồn nào đó, thân nhân, bạn bè hay là con mình hoặc là người thân nhân nào tùy ý của mình. Thì Chúa nhìn thấy cái lòng của mình để chỉ cái lời cầu nguyện đó cho những linh hồn nào. Thì đó là cái lòng thương xót của Chúa, chứ không phải là chúng ta mua thánh lễ là bao nhiêu đó rồi bắt buộc Chúa phải làm theo ý của Chúa, theo ý của mình được. Nhưng mà Chúa sẽ làm cái cách nào theo cái sự công bằng và thương xót của Chúa để những linh hồn nào đó được hưởng những ơn đó. Mà thường là Chúa có tôn trọng cái tự do của mình. Nếu mình xin cho linh hồn đó thì Chúa cũng chỉ cho linh hồn đó, vì Chúa muốn cứu độ mọi người mà. Cho nên các linh hồn nơi luyện ngục rất là cần lời cầu nguyện và những thánh lễ, cũng như những việc bác ái từ thiện, những ân xá chúng ta làm, chúng ta dâng cho các ngài, để các ngài được hưởng sớm cái hạnh phúc ở bên Chúa, được thanh tẩy sớm hơn. Thì đó là những cái mà chúng ta hiểu được qua lời dạy của Hội Thánh. Xin cảm ơn chị. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Dạ thưa cha, tại sao mà Thánh Matthew còn có tên là Levi nữa thưa cha?
Ok, chúng ta biết là Thánh Matthew là người thu thuế, mà Levi là ông ở trong cái dòng tộc, cái họ của ông là Levi. Và khi viết sách Kinh Thánh thì ông là người thu thuế, cho nên có liên hệ với Roma. Và trong cái ngôn ngữ của tiếng Latin nữa, rồi ông có cái tên là Matthew, cũng như Thánh Phaolô thì tên là Saulo. Nhưng mà khi đầu phục Chúa rồi thì lấy tên là Phaolô, Paul là Phaolô, tiếng Latin là Paulus. Cho nên Thánh Phêrô thì trước kia là Simon, thì Chúa đổi ra là Petrus, là Phêrô là đá. Thì đó là những cái từ mà Chúa Giêsu đã gọi. Và theo cái từ Levi đó thì chúng ta biết là người Do Thái có cái dòng tộc Levi, là cái dòng tộc làm việc tư tế cho Chúa. Dòng tộc này được làm tư tế cho Chúa. Nhưng mà sau này, cái thời sau này nó mai một, có những người lại đi làm thu thuế hoặc làm những cái nghề khác nữa. Nhưng mà khi theo Chúa Giêsu rồi thì Ngài đã lấy cái tên là Matthew. Xin cảm ơn anh Long. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Dạ thưa cha, tại sao mà người phụ nữ Samari với lại với Chúa ở trên cái giếng á, thì Kinh Thánh có nói là cái giếng đó là thuộc tổ phụ của Gia-cốp, thì người Samari cũng tôn thờ Thiên Chúa, vậy mà tại sao Kinh Thánh nói là Samari với lại người Do Thái không được giao tiếp với nhau thưa cha?
Chúng ta phải biết về lịch sử. 12 chi tộc Do Thái ở từ Nam chi Bắc. Nhưng mà sau cái thời Salomon đó, là năm 930 đó, Salomon chết rồi đó, thì con của Salomon á không có điều khiển được 12 chi tộc, chỉ giữ được cái chi tộc Juda ở phía nam thôi, chi tộc của vua David á. Còn lại 10 chi tộc phía bắc á, là nó đứng riêng, là phía bắc đứng riêng 10 chi tộc. Vì vậy mà năm 721, khi đế quốc Assyri nó nổi lên, đế quốc Assyri là từ Ninive đó, tức là phía bắc của nước Iraq bây giờ đó, nó nổi lên thì nó tràn xuống, nó chiếm phía bắc của Do Thái, tức là 10 chi tộc này bị chiếm. Thì họ bắt một số dân đi lưu đày ở bên Ninive, bên của đế quốc Assyri. Sau này đế quốc Babylon chiếm đế quốc Assyri, còn năm 721 nó bắt dân đi, rồi nó đưa một số người dân khác quay về ở đó lập cư để trà trộn dân. Cho nên cái dân Samari ở giữa đó, ở cái vùng giữa này, tức là không phải là vùng phía nam Jerusalem, nhưng mà ở vùng chính giữa, giữa Galilee với Jerusalem, thì họ ở đó họ không có giữ luật Mô-xê nữa, vì họ đã chia đôi từ cái thời của Salomon rồi. Rồi sau đó họ bị bắt đi lưu đày, thì những cái dân khác tới đó ở, chứ không phải là cái dân gốc của Do Thái ở đó nữa, mà họ trà trộn với nhau rồi. Cho nên ở phía miền Samari này, họ không có chơi với người Do Thái nữa. Bởi vì người Do Thái họ giữ luật rất là chặt chẽ, và họ không có muốn bước vào nhà những người không giữ luật. Những người không giữ luật Do Thái, họ coi là dân ngoại hết. Và bước vào nhà dân ngoại là bị ô uế, về nhà phải thanh tẩy, không được vào đền thờ. Cho tới khi nào thanh tẩy xong thì họ mới được vào đền thờ. Vì vậy mà chúng ta biết là giữa người Samari và người Giuđa là người Do Thái đó, giữ luật Mô-xê một cách kỹ lưỡng thì hai bên đối chọi với nhau. Và những người Do Thái mà lên phía bắc Galilê để làm ăn, tại vì bên vùng Jerusalem thì nó không có lớn, nên khi họ phát triển thì họ đi lên phía bắc để làm ăn trên cái vùng gần biển hồ Galilê như Thánh Phê-rô thì ở phía bắc. Mỗi lần mà đi xuống đền thờ Jerusalem phải đi ngang những làng Samari thì họ hay đóng cửa lại, không có tiếp đón những người Do Thái, vì những người Do Thái về Jerusalem và hay khinh thường họ, cho nên họ cũng không chơi, không có, hai bên là nước giếng không phạm nước sông, hai bên không có chơi với nhau, không có đi lại với nhau. Ngay cả Chúa Giê-xu khi đi xuống Jerusalem thì họ cũng không đón tiếp. Nếu mà Chúa Giê-xu đến cái làng Samari của họ, như là người phụ nữ Samari ở trong Gioan chương 4 đi kín nước đó, thì họ mới đón tiếp. Còn khi mà Chúa Giê-xu đi xuống Jerusalem là đi xuống với những người Giuđa, thì họ không có đón tiếp Chúa Giê-xu. Và ông Gioan với Gia-cô-bê là hai ông nóng như lửa, mới đòi Chúa xin lửa từ trời xuống để thiêu đốt mấy cái làng này đi. Thì đó là cái phản ứng của Gioan. Và qua đó để chúng ta biết, qua lịch sử gần cả ngàn năm rồi, cho tới thời Chúa Giê-xu, ít nhất là 900 năm. Rồi hai bên họ không có còn giữ luật Mô-xê, thì họ đã xung đột với nhau từ thời đó rồi. Xin cảm ơn anh Long. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Dạ thưa cha, con thấy cái thời mà cựu ước là ông Mô-xê và thời tân ước là Chúa Giê-xu, con thấy hình như là giống nhau thưa cha, có rất là nhiều điểm rất là giống nhau.
Thì anh muốn hỏi gì? Thì rất là có nhiều điểm giống nhau, thì Mô-xê là hình ảnh của Chúa Giê-xu, lãnh đạo dân của Chúa, và Mô-xê dẫn dân Chúa giải thoát dân Do Thái khỏi nô lệ bên Ai Cập, đi qua dòng biển đỏ rồi mới tới đất hứa. Thì Chúa dùng cái hình ảnh đó để chỉ Mô-xê là hình ảnh Chúa Giê-xu, thì Chúa Giê-xu đưa chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi và đi qua dòng biển đỏ là hình ảnh của qua bí tích rửa tội để đi vào thiên đàng. Đất hứa của chúng ta là thiên đàng. Thì luôn luôn là trong đêm vọng phục sinh là đọc các bài đọc từ sách Sáng Thế, sách Xuất Hành để dẫn đưa tới Tân Ước. Cho nên Mô-xê là hình ảnh báo trước về Chúa Giê-xu, đấng lãnh đạo dân của Chúa, đi qua cái dòng nước rửa tội để đi vào thiên đàng, khỏi nô lệ ma quỷ tội lỗi nữa. Xin cảm ơn anh Long. Xin mời câu hỏi kế tiếp.
Con thấy nó là ông Aaron với lại cái hình ảnh của Gioan, con thấy cũng giống nhau nữa thưa cha. Hình như là cái sách hành thời cựu ước, rồi còn khi mà thời Chúa Giê-xu xuống gọi là cũng giống như là sách hành tập 2 ấy, là của Thiên Chúa. Nhưng mà cái sách hành của Chúa Giê-xu là đưa mọi người về thiên đàng. Còn sách hành của Mô-xê là đưa nước này khỏi làm nô lệ mà thôi thưa cha.
Thì Mô-xê chỉ là hình ảnh để báo về Chúa Giê-xu, về cái đời sống tâm linh. Chúa đâu có đến để giải thoát về vấn đề vật chất đâu, nhưng mà đề sống tâm linh. Thì Chúa phải đi bằng phương pháp sư phạm, bằng cái hình ảnh để diễn tả thôi. Chứ thực sự Chúa đâu có đến để giải thoát mình khỏi nô lệ Roma, nô lệ chỗ nước này nước kia đâu. Nhưng mà qua cái việc mà Mô-xê giải thoát đó để làm cho người ta hiểu nô lệ cho ma quỷ nó khốn khổ cỡ nào. Con người ngày hôm nay nô lệ cho tội lỗi, cho ma quỷ, thì nó gây đau khổ cho bao nhiêu gia đình, bao nhiêu tâm hồn. Thì dùng cái hình ảnh mà người Do Thái nô lệ bên Ai Cập, thì họ bị triệt tiêu mà, sinh con trai ra thì giết chết, còn người lớn thì làm nô lệ cho tới chết, tức là dân tộc của họ bị triệt tiêu rồi. Thì ai phạm tội thì đi tới sự triệt tiêu, là nô lệ cho ma quỷ, đưa tới hỏa ngục đời đời. Cho nên Chúa Giê-xu giải thoát mình khỏi nô lệ tội lỗi, để qua dòng nước rửa tội, qua dòng nước của bí tích giải tội, thì chúng ta được thanh tẩy để chuẩn bị giờ chết đến, là giờ chúng ta được vào thiên đàng với Chúa. Còn cái Aaron á, là những người làm tư tế thôi, còn Gioan thì nó khác. Gioan là môn đệ của Chúa Giêsu thì nó khác, không có so sánh được cái chức tư tế ở trong Cựu Ước với ở trong các tông đồ ở trong Tân Ước, hai cái khác nhau. Aaron là tư tế dòng tộc của Aaron thôi, còn Gioan là môn đệ của Chúa Giêsu để xây dựng hội thánh. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em và chúng ta có thể kết thúc bài học ở đây.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchúathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Tìm Chúa, Chúa ơi, từ bao năm qua hồn con thao thức, đời con mong manh tìm đâu hạnh phúc. Ngước mắt lên trong nơi quê trời, đời con mang giấc mơ hành hương. Chúa hỡi, nay chân con lên đường, tìm về bên Chúa.
bên Chúa bao yêu thương.
Có Chúa dẫn dìu cầm tay.